dân tộc mẹ là dân tộc tôi. Đức Chúa Trời của mẹ cũng là của tôi. Rủ tớ theo mẹ đi về Bethlehem, một lúa nơi đồng khô ruộng cháy. Thương yêu nhau hai mẹ con cùng sống qua ngày. Mẹ bao tháng năm dài, nơi nào mẹ đi tôi sẽ đi, nơi mẹ sống tôi sẽ sống cùng mẹ. Dân tộc mẹ là dân tộc tôi, Đức Chúa Trời của mẹ cũng là của tôi. Sống qua ngày mất lúa nuôi mẹ bao tháng năm dài, nơi nào mẹ đi tôi sẽ đi, nơi mẹ sống tôi sẽ sống cùng mẹ. Dân tộc mẹ là dân tộc tôi, Đức Chúa Trời mẹ cũng là của tôi. Rủ tớ theo mẹ đi về Bethlehem, một lúa nơi đồng khô ruộng cháy. Thương yêu nhau hai mẹ con cùng sống qua ngày, một lúa nuôi mẹ bao tháng.
Cảm ơn Chúa cho chúng ta đã qua được Ruter đoạn 1, đoạn 2. Bây giờ chúng ta sẽ học Ruter đoạn 3 và 4. Cái chủ đề của chúng ta học là kiếm chồng cho nàng dâu. Nghe cái đề tài này hơi thấy lạ, vì thường thì người ta kiếm chồng cho con gái của mình. Và ngày hôm nay có rất là nhiều người ở bên đất Campuchia hay là Thái Lan, người ta kiếm chồng để bán con gái của mình. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy một người mẹ chồng lại đi kiếm chồng cho nàng dâu. Câu Kinh Thánh ghi nhớ của chúng ta ở trong Sự Ký Nhì đoạn 16 câu 9 phần A: vì con mắt của Đức Giê-hô-va soi xét khắp thế gian, đặng giúp sức cho kẻ nào có lòng trọn thành đối với Ngài. Mục đích qua sách Ruter, Đức Chúa Trời muốn bày tỏ cho chúng ta biết Ngài là đấng cứu chuộc và phục hồi lại tất cả những gì đã mất cho bất cứ kẻ nào tin và bước vào để nhận lấy. Chúng ta rất là cảm ơn Chúa qua đoạn sách của Ruter, khích lệ tôi rất là nhiều và trang bị cho tôi để tôi trở thành một người mẹ chồng tốt theo lời Kinh Thánh, chứ không phải mẹ chồng tốt theo cách giả tạo hay là làm cho người ta thấy mình là tốt. Nhưng mà ở đây chúng ta học và thấy những người này là những người cơ đốc nhân thật của Ngài. Và đây là những người đại diện cho Chúa, mỗi vai trò của họ đều rất là rõ ràng để cho chúng ta thấy được cái tình yêu của Đức Chúa Trời. Ngài đổ ra cho dân sự của Chúa là Naomi, là nhân Sen, và cho Ruter là người ngoại bang trở lại với Chúa, và cho Bo-ô là một người đại diện cho Chúa để qua cuộc đời của ông những người nữ này được phước. Bây giờ phần đầu tiên chúng ta sẽ học đó là tấm lòng của mẹ chồng. Ở trong Ruter đoạn 3 câu 1: Naomi, bà gia Ruter, nói cùng nàng rằng: hỡi con gái ta, mẹ phải lo cho con một chỗ an thân, làm cho con được phước hạnh. Quý vị thấy cái tấm lòng của bà. Và ở đây cái thứ nhất, bà mong muốn con của bà là đứa con dâu của bà phải có một chỗ an thân. Vì bà biết bà già rồi, bà không còn sống bao lâu. Mà nếu bây giờ đứa con dâu này ở với bà thì còn có bà. Nhưng mà nếu bà qua đời thì ai là người sẽ chăm sóc cô? Vì cô là một người ngoại mang đến trên cái vùng đất xa lạ này. Và điều thứ hai bà muốn là không phải là chỉ có chồng, nhưng mà có một cái chỗ an thân và một cái chỗ được phước hạnh. Bây giờ phần thứ nhất chúng ta sẽ biết là ở trong câu 2, vả con đã theo các tớ gái của Bô-ô, mà người ấy vốn là bà con của chúng ta. Chính đêm nay người phải đi sảy lúa mạch nơi sân đặt lúa người. Bà Naomi là một người có một cái ơn nhận biết. Bà ở nhà, nhưng mà bà có thể nhận biết được những cái điều nó diễn tiến ở ngoài cánh đồng. Và bà biết rằng ông Bô-ô là người bà con của bà đó. Thì sau dường như là gần 2 tháng hay là trên 2 tháng gặt lúa mì và lúa mạch, thì bây giờ đây là thời điểm ông rất là vui để sảy lúa và ở tại cái sân đặt lúa của mình. Cho nên bà biết cái điều bà cần phải làm. Và thứ hai đó là bà chuẩn bị cho đứa con dâu của mình. Câu 3, hãy tắm rửa, sức dầu và mặc quần áo, rồi đi xuống sân đạp lúa. Nhưng trước khi người chưa ăn uống xong, con chưa làm cho người nhận biết mình. Quý thầy ông bà chỉ cho bà Ruter cái cách để chuẩn bị mình và cái cách để thực hiện cái điều mà đem cái phước hạnh đến cho bà. Ở đây chúng ta thấy Ruter, bà Naomi nó hãy tắm rửa, sức dầu và mặc quần áo khi đi đến đó. Và cái phần thứ ba đó là cách hành động. Khi người nằm ngủ, hãy để ý xem người nằm nơi nào, rồi đi dỡ mền dưới chân người và nằm xuống. Chính người sẽ nói điều gì con phải làm. Bà chỉ cho bà Ruter tới đó, nhưng mà bà nói lại chính người sẽ nói điều con phải làm. Ở đây vì cứ Bô-ô là cái hình ảnh của Chúa Giê-xu. Ngày hôm nay chúng ta là những người muốn được chuộc. Cái cơ nghiệp của chúng ta đã bị đánh mất. Chúng ta đã đánh mất về hôn nhân, con cái, tiền bạc, tài sản, đánh mất niềm vui, đánh mất hạnh phúc. Thì đây là cái cách để chúng ta cũng được chuẩn bị để đến dưới chân của Đức Chúa Giê-xu. Thay vì chúng ta đến với một cái tinh thần chán nản, mệt mỏi, cái cách cũ, thì bây giờ hãy tắm rửa, hãy sức dầu, hãy mặc quần áo mới, hãy đến với Ngài với một cái tinh thần tươi mới. Và chúng ta sẽ học tiếp trong cái phần sau để chúng ta thấy cái cách mà đắp mền, cái ý nghĩa của cái vấn đề đắp mền như thế nào, mà tại sao bà Ruter phải làm như vậy. Bây giờ ở đây phần thứ hai chúng ta học cái tấm lòng của nàng dâu là Ruter. Ở trong Ruter đoạn 3 câu 5, nàng thưa rằng mọi điều mẹ đã nói với con sẽ làm. Tinh thần của Ruter vâng lời bà mẹ chồng của mình. Và chúng ta thấy cái cách của bà luôn luôn tích cực. Khi bà vừa mới đến đất của Bethlehem, bà nói là con muốn đi ra ngoài để mót lúa. Bà luôn luôn muốn tham gia vào công việc, bà luôn luôn muốn siêng năng. Và ở đây tôi muốn dùng một cái từ cho vui cho quý vị. Đó là đây là những người cơ đốc nhân thật, là những con người thích phục vụ. Nhưng mà nhiều khi có những cơ đốc nhân gọi là cơ đốc nhân nhàn. Cơ đốc nhàn, họ thích nhàn rỗi, họ không bao giờ muốn nhúng tay vào bất cứ việc gì. Nếu việc gì nhẹ nhẹ thì người ta tham gia, nhưng mà những cái gì mà nặng nhọc hay là dơ giấy, họ không muốn tham gia những điều đó. Nhưng mà Ruter là một con người sẵn sàng, mẹ biểu cái điều gì thì bà vâng phục. Chúa biểu chúng ta điều gì chúng ta có vâng phục, giống như Ruter đối với Naomi không quý vị? Và chúng ta thấy cái cách của bà Ruter, bà vâng phục, cho nên Chúa ban phước cho đời sống của bà. Chúng ta nhiều người thích Chúa ban phước cho mình, nhưng mà lại không thích phục vụ, không thích làm những điều Chúa muốn, chỉ thích làm điều mình muốn. Đó là lý do tại sao chúng ta đi dông dài và chúng ta không nhận được phước hạnh. Bây giờ phần thứ hai, chúng ta thấy cái tấm lòng của Ruter. Nàng bèn đi xuống sân đạp lúa và làm theo mọi điều mẹ chồng mình đã dặn. Bà mẹ chồng dặn thế nào, bà làm theo y như vậy. Bây giờ chúng ta sẽ coi cái tấm lòng của bố ô. Cái thứ nhất là ông bố ô, ông mừng rỡ với cái điều tốt. Ở trong Rơ Tơ đoạn 3 câu 7, khi bố ô đã ăn uống xong, lòng đang mừng rỡ, đi nằm ở bên một đống lúa mạch kia. Nàng bèn đi đến nhẹ nhẹ giữa mền dưới chân người, rồi nằm xuống. Rơ Tơ đoạn 3 câu 8, nửa đêm bố ô sợ hãi, nghiêng mình qua, kìa thấy một người nữ nằm tại dưới chân mình. Ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 13 câu 6, chẳng vui về điều không công bình, nhưng vui trong lẽ thật. Thật sự nếu Bô-ô là một con người xấu, thì đây là cơ hội để ông có thể hành động những cái điều không tốt. Và nếu Rô-tơ là một con người không tốt, thì đây cũng là cái cơ hội để bà bày tỏ những cái tánh xấu của bà. Nhưng mà cả hai họ đều kính sợ Chúa. Cho nên chúng ta sẽ thấy cái cách của họ đối thoại và cái cách của họ cư xử với nhau. Cho nên xin Chúa ban cho chúng ta hãy vui về điều công bình, vui trong lẽ thật, nhưng mà những gì không công bình xin Chúa giúp cho chúng ta từ chối. Và nhất là vấn đề nam nữ, rất là dễ chúng ta đánh mất những cái phước hạnh mà đáng lý Chúa dành cho chúng ta. Và chúng ta thấy vì cái đời sống của ông Bô-ô và Rô-tơ, họ sống trong cái sự thánh khiết của Chúa, cho nên Đức Chúa Trời đã ban phước cho họ. Bây giờ tấm lòng của Bô-ô là ông mừng rỡ về lúa, nhưng mà khi ông thấy bà Rô-tơ thì ông rất là sợ hãi. Nhưng mà cái phần kế tiếp chúng ta học được cái tánh của ông á, ông không vội vàng để la lên. Lúc đó mà ông la lên thì chắc có lẽ là mọi sự đều hư hết. Nhưng mà ông có tấm lòng tìm hiểu, đây là một trong những cái điều, cái đức tánh mà chúng ta cũng phải cần. Nhiều khi chính tôi, khi tôi học bài học này, tôi thấy nhiều khi mình thiếu cái điểm này, là chúng ta thiếu tìm hiểu. Khi chúng ta nghe cái điều gì, chúng ta thấy điều gì, chúng ta thường hay phán đoán theo cách của mình, mở miệng ra để đoán xét, mở miệng ra để nói những cái điều không tốt. Nhưng mà đây ông Bô-ô, ông hỏi rằng ngươi là ai? Nàng đáp, tôi là Rô-tơ, kẻ tớ gái ông. Xin đắp mền ông trên kẻ tớ gái ông, vì ông có quyền chuộc sản nghiệp tôi. Mục đích của bà Rô-tơ đến là bà muốn chuộc lại sản nghiệp, và ông Bô-ô là người có quyền để làm công việc này. Có nhiều người nghĩ bà Naomi này không có tốt. Tại sao bà xúi cái nàng dâu đi đến trong nửa đêm như vậy, đến với một người đàn ông ở nơi ruộng không có ai để bảo vệ bà hết. Nhưng mà thật sự bà Naomi suốt trong 2 tháng theo dõi, và bà biết được ông Bô-ô là một người rất là tốt. Và Bô-ô và Rô-tơ cũng đã từng biết nhau, chứ không phải là chúng ta thấy Kinh Thánh nghĩ là từ đoạn 1 đến đoạn 3 chúng ta thấy nó rất là ngắn. Nhưng mà thật sự họ đã có cái quá trình để hiểu biết nhau ở tại nơi cánh đồng. Ở câu 10, người nói, hỡi con gái ta. Chúng ta thấy cái cách của ông gọi. Ông gọi, hỡi người đẹp, hỡi người yêu, hỡi cô thế này thế kia. Thì ông nói là hỡi con gái ta. Cái cách của ông nhìn bà, ông Rô-tơ một cách rất là thánh khiết. Nguyện Đức Giê-hô-va ban phước cho con. Việc nhân từ con làm lần sau này lại còn trọng hơn lần trước. Tại sao? Vì con chẳng có theo những gã trai trẻ, vô luận nghèo hay giàu. Ở đây chúng ta thấy có thể ông Bô-ô già hơn bà Rô-tơ. Nhưng mà bà Rô-tơ bà không chạy theo những cái mà người nữ thường tình để chạy. Nhưng mà bà chạy theo cái mục đích của bà đến với Bô-ô để làm gì? Để chuộc lại sản nghiệp mà bà đã mất. Chuộc lại cái dòng dõi của bà. Bao nhiêu người ngày hôm nay chúng ta chạy theo mục tiêu này. Chúng ta có yêu những người thân của chúng ta. Chúng ta có mong muốn đồng Chúa chuộc lại dòng dõi của chúng ta. Chúng ta có mong muốn những người thân chúng ta được cứu hay không? Thì chúng ta thấy cái cách của bà Rô-tơ khi đến với ông Bô-ô. Bà đến ở dưới chân. Bà xin cái sự che phủ của ông trên cuộc đời của bà. Ai đến với Chúa, Chúa không bỏ ra ngoài đâu. Chúng ta thấy Chúa dùng cái hình ảnh Bô-ô để cho chúng ta thấy được cái tình thương của Đức Chúa Trời. Khi mà bà Rô-tơ đến với ông Bô-ô đã bằng lòng để che phủ bà Rô-tơ. Ngày hôm nay chúng ta đến với Chúa, Ngài sẵn sàng che phủ chúng ta dưới bóng cánh toàn năng của Ngài. Và Ngài là đấng sẵn sàng để giúp đỡ chúng ta chuộc lại những cái mà chúng ta đã bị đánh mất. Xin Chúa ban cho chúng ta để chúng ta có một đời sống, có mục tiêu. rất là dễ chúng ta, điều này tôi nói đi nói lại vì đây là một trong những cái thất bại của chúng ta. Khi chúng ta gặp những sự khó khăn, chúng ta bám theo Chúa và chúng ta nhận được rất là nhiều phước hạnh. Học lời Chúa, cầu nguyện với Chúa, yêu thương Chúa, hát ca ngợi Chúa. Nhưng mà khi mọi cái tình hình nó bắt đầu nó ổn định rồi, chúng ta thấy được Chúa ban phước, từ từ chúng ta cách xa Chúa. Tôi không nói để đoán xét quý vị, mà tôi nói với chính bản thân tôi để xin Chúa giữ tôi ở trong Ngài. Trong Thi Thiên 119 câu 32, khi Chúa mở rộng lòng tôi thì tôi sẽ chạy theo con đường điều răn Chúa. Câu 154, xin hãy binh vực duyên cớ tôi và chuộc tôi, cũng hãy khiến tôi được sống tùy theo lời Chúa. Khi chúng ta chạy theo Chúa, chúng ta cầu xin sự binh vực của Ngài, cầu xin sự cứu chuộc của Ngài, Ngài sẽ khiến chúng ta được sống lại theo lời của Ngài. Cho nên nếu chúng ta muốn đạt được cái điều mà chúng ta đang tìm kiếm, hãy ở trong lời của Đức Chúa Trời, lời của Ngài đáp ứng mọi nhu cầu cho chúng ta. Ở trong câu 11, vậy bây giờ, hỡi con gái ta, chớ sợ chi, ta sẽ làm cho nàng mọi điều nàng sẽ nói, vì cả dân sự trong thành ta đều biết rằng nàng là một người đàn bà hiền đức. Quý vị thấy, trong cái bài học trước, thì ông nói rằng là bà đã được chứng tốt vì cớ đã đối xử tốt với người chồng đã chết của mình và đối với bà gia. Bây giờ một cái lời chứng nữa là cả thành đều xác nhận bà là một con người tốt. Trong phòng nhóm của chúng ta giờ phút này, bao nhiêu người được xác nhận mình là một người đàn bà hiền đức, mình là một người đàn bà từ trong nhà cho đến hội thánh xác nhận mình là người kính sợ và yêu mến Đức Chúa Trời, đối xử tốt với mọi người. Nếu chúng ta đạt được những cái điều đó bởi ơn của Ngài, thì chính Chúa là đấng sẽ được vinh hiển và những cái phước hạnh nó sẽ đến kế tiếp với chúng ta. Cái lý do ngày hôm nay á, cái xác thịt chúng ta nó mạnh quá và chúng ta đòi hỏi cái quyền của mình hơn là để cho Chúa nắm quyền. Chúng ta thấy bà Ruter, bà không có chạy theo cái điều mà bà muốn, bà vâng lời bà mẹ chồng của mình. Và chính vì cớ cái sự khôn ngoan của người mẹ chồng đó đã giúp đỡ bà để bà đạt được cái điều mà Chúa muốn tốt nhất trên đời sống của bà. Thì quý vị ơi, ngày hôm nay xin Chúa cho cái lòng của chúng ta vâng phục Chúa, vâng phục những người trong gia đình của chúng ta, vâng phục những người mẹ chồng, cha chồng, những người có quyền trên đời sống của chúng ta. Đừng bao giờ sợ thiệt thòi. Chúa không bao giờ để chúng ta thiệt thòi. Chúa sẽ binh vực chúng ta và Chúa sẽ làm những cái gì cho bà Ruter, Chúa cũng sẽ làm trên cuộc đời của chúng ta. Câu 12, bây giờ điều đó quả thật, ta có quyền chuộc sản nghiệp nàng lại. Xong có một người khác lại là bà con gần hơn ta. Hãy ở đêm lại đây, đến sáng, nếu người kia muốn chuộc sản nghiệp nàng lại, thì người buộc phải làm. Còn nếu như người không đẹp lòng chuộc sản nghiệp nàng lại, thì ta chỉ Đức Giê-hô-va hằng sống mà thề rằng chắc sẽ chuộc sản nghiệp nàng lại. Hãy ở lại ngủ đây cho đến sáng. Quý vị thấy bà nằm dưới chân đó, bô phủ cái mền của ông cho bà. Hai người nằm đúng cái vị trí của họ. Chúng ta thấy cái đời sống kính sợ Chúa từ cái chỗ không có người nào thấy. Chính nơi đó Đức Chúa Trời thấy và Ngài thưởng cho chúng ta. Thường chúng ta rớt ngay chỗ này. Khi mà chúng ta ra hội thánh, chúng ta nghĩ mọi người đều thấy. Hay là một nơi nào mà chúng ta nghĩ người ta thấy, chúng ta rớt và nghiêm túc. Nhưng mà khi về riêng cái đời sống của mình rồi đó, chúng ta có khi lại không nghiêm túc như cái điều Chúa muốn. Và Chúa nhìn thấy tại đó. Chúa nhìn thấy khi chúng ta đi đường. Chúa nhìn thấy khi chúng ta ngủ. Chúa nhìn thấy khi chúng ta đi chợ. Từng cái hành động của chúng ta tại nơi đó đó, Ngài nhìn vào đó để Ngài đánh giá và Ngài muốn sử dụng chúng ta lớn hay nhỏ là tùy nơi cái thái độ của chúng ta tại nơi đó. Nhiều người rất là giỏi. Nhiều người khác nghĩ họ rất là tài năng. Và có nhiều người họ nghĩ rằng đó là những người được ơn, nhưng mà không biết tại sao Chúa lại không dùng những người đó. Thì ở đây qua cái bài học này chúng ta thấy, nhiều khi chúng ta không có trung tín trong việc nhỏ để Ngài vui lòng giao việc lớn cho chúng ta. Ngài rất là muốn giao việc cho chúng ta vì Chúa sắp trở lại rồi. Ngài rất là cần nhiều con người để bước vào trong đồng lúa của Ngài. Nhưng mà có những con người họ lại không trung tín trong cái việc nhỏ, cho nên họ không được giao những việc lớn. Bây giờ xin Chúa giúp cho chúng ta, nếu chúng ta không trung tín trong việc nhỏ, đây là một cái điều để chính tôi cũng nhắc nhở đời sống của mình. Khi chúng ta vào trong nhà hàng để ăn, khi chúng ta vào trong tiệm để mua sắm, khi chúng ta ở tại phòng riêng của mình, đó là những điều mà mắt của Ngài đang nhìn trên đời sống của chúng ta. Cho nên xin Chúa cho chúng ta trung tín với Ngài, dù rằng không ai thấy, Chúa thấy và Ngài thưởng cho chúng ta nếu chúng ta kính sợ Ngài tại nơi đó. Và chúng ta thấy ông Bô-ô, ông gặp cái sự khó khăn là có một người bà con gần hơn, và người đó nếu mà ông muốn chuộc cái sản nghiệp đó thì cái sản nghiệp đó là có quyền ở nơi ông chứ không thuộc về Bô-ô. Và đây tôi tạm dựa vào cái điều này là dân Do Thái, cái gần với họ đó là luật pháp hơn là Chúa Giê-xu. Cho nên chính của luật pháp đó nó ngăn trở những cái phước hạnh mà dân Israel đáng phải được ở trong Chúa Giê-xu. Cho nên Bô-ô đại diện cho Chúa Giê-xu, cho nên ông đến, ông giúp đỡ cho bà Ruter là một kẻ ngoại bang để được thoát ra khỏi hay là vượt ra khỏi cái sự ràng buộc của luật pháp này và bước vào để được chuộc cơ nghiệp khi ông Bô-ô ông thi hành công việc của ông. Ở trong đoạn 3 câu 14, vậy nàng ở ngủ nơi chân người cho đến sáng rồi dậy sớm trước khi hai người có thể nhìn biết nhau, vì Bô-ô nói rằng chớ cho người ta biết rằng có một người nữ vào trong sân đạp lúa. Trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 8, phước cho những kẻ có lòng trong sạch vì sẽ thấy Đức Chúa Trời. Quý vị thấy khi chúng ta có tấm lòng trong sạch ngay thẳng, chúng ta sẽ được thấy Chúa. Cho nên nhiều người rất là muốn thấy Chúa, muốn được nghe tiếng Chúa, muốn được hiểu về Chúa. Xin Chúa giúp cho chúng ta giữ tấm lòng chúng ta trong sạch. Chúng ta thấy cái tâm tình của ông Bô-ô, tấm lòng của ông Bô-ô là ông quan tâm đến đời sống. Không những bà Ruter mà quan tâm đến mẹ chồng nữa. Câu 15, người lại nói, hãy dơ ra áo tơi của nàng mặc, rồi nắm nó cho chắc. Nàng mình dơ ra, người trút cho 6 đấu lúa mạch, biểu nàng đem đi, đoạn người trở vào thành. Ở trong Gia Cơ đoạn 2 câu 16, mà một kẻ trong anh em nói với họ rằng, hãy đi cho bình an, hãy sưởi cho ấm và ăn cho no, nhưng không cho họ đồ cần dùng về phần xác thì có ích gì chăng. Trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 7, phước cho những kẻ hay thương xót vì sẽ được thương xót. Nhiều người nói cái miệng lúc nào cũng thấy ô tội quá, ô thương quá, I love you, nhưng mà thật sự cái tay của mình thì không bao giờ đưa ra để giúp đỡ một người nào. Cho nên Chúa Ngài không muốn chúng ta giống như trong Gia-cơ để nói, và Kinh Thánh nói là cái đó không có lợi ích gì hết. Đức tin mà không có việc làm thì đức tin chết. Cho nên nếu chúng ta có đức tin mà chúng ta thấy những anh em chúng ta đang khó khăn, chúng ta cầm lòng, chúng ta không có tấm lòng để ban ra để giúp đỡ, thì chúng ta nói ô xin Chúa ban phước, đi bình an nha, sưởi ấm nha, ăn cho no nha, cái đó là chúng ta nói dối. Cho nên xin Chúa cho chúng ta có tấm lòng thương xót, chúng ta sẽ được thương xót. Những người không chịu chi ra là những người đó không ra chi. Cho nên xin Chúa cho chúng ta là những người biết chi ra, nhưng mà chi cho đúng nghe quý vị. À, chứ đừng nói vậy cái nó thôi giờ bán nhà hết để cho hết. Nếu mà Chúa biểu chúng ta sẽ làm, nếu Chúa không biểu đừng có làm. Bây giờ chúng ta sẽ thấy bà Ruter, bà trở về để báo cáo cho mẹ chồng. Ruter đoạn 3 câu 16, Ruter trở về nhà mình, người hỏi có phải là con gái ta chăng. Ruter thuật cho người mọi điều Bô-ô đã làm cho mình. Cái cách của bà Naomi gọi Ruter là con gái, bà không gọi là con dâu mà bà gọi là con gái. Chúng ta thấy hai người cái tâm tình rất là dễ thương. Người thì tôn trọng mẹ chồng, người thì yêu thương con dâu. Và tôi rất là ao ước để những cái điều này nó được xảy ra trong đời sống của chúng ta, trong đời sống thực tế. Có nghĩa là dâu hay là rể thì đều có một cái mối quan hệ tốt với nhau để Chúa ban phước. Và Ruter rất là thành thật, bà về bà khai báo hết, bà không có giấu điều hết. Bà nói cho bà mẹ chồng biết những cái điều mà ông Bô-ô đã làm. Trong câu 17, rồi người tiếp rằng, người có cho tôi 6 đấu lúa mạch này, mà rằng nàng chớ trở về cùng bà gia hai tay không. Ông Bô-ô ông quan tâm và ông gửi quà. Lúc đó người ta không có phải như bây giờ gửi nước hoa, gửi hoa hay là gửi thế này thế kia. Nhưng mà ông có cái gì thì ông gửi cho cái đó. Và ông có lúa, đây là cái nhu cầu cần thiết trong thời điểm bây giờ đối với bà Ruter và bà Naomi. Cho nên ông đã đáp ứng cái nhu cầu của họ. Cho nên xin Chúa cho chúng ta là những người đến với Chúa, chờ đợi nơi Chúa. Chúng ta thấy Ruter bà ở suốt đêm với ông Bô-ô, ở dưới chân của ông Bô-ô. Ngày hôm nay có bao nhiêu người ở dưới chân Chúa suốt đêm? Có bao nhiêu người ở dưới chân Chúa giống như bà Mary? Bà Mary bà ngồi, bà lắng nghe Chúa, bà ham thích lời của Chúa. Cho nên Chúa nói là không ai cướp được cái phần tốt nhất của Mary. Xin Chúa cho chúng ta là những người, quý vị muốn trông đợi phép lạ, muốn trông đợi sự đáp ứng của Ngài, hãy ở dưới chân của Chúa, hãy trông đợi Ngài, hãy tìm kiếm Ngài hết lòng. Chúa sẽ đáp ứng cho chúng ta. Nhưng mà đừng có đến với Chúa vì nhu cầu, mà hãy đến với Chúa vì tình yêu. Chúa ơi, con yêu thương Ngài, con khao khát Ngài, con muốn gặp được Ngài. Thì Chúa là đấng sẽ giúp đỡ. Có một anh em, tôi nghe làm chứng, cách đây mấy ngày, người anh em này làm ở bên Mã Lai. Và khi anh tin Chúa ở tại Mã Lai, anh là một người rất là hư hỏng và được cứu cứu. Thì khi mà nghe anh tin Chúa thì gia đình bắt bớ rất là dữ dằn. Thì đến mỗi đến ngày nghỉ đó, anh em họ đi sắm, họ đi ăn, họ đi mua tất cả những cái họ cần. Nhưng mà người anh em này luôn luôn kiếm một chỗ và tìm kiếm Chúa, kiêng ăn và cầu nguyện cho gia đình của mình. Và sau nhiều năm Chúa, bây giờ Chúa đã cứu gia đình của anh. Nên xin Chúa cho chúng ta nhận lại, tìm kiếm Ngài, tất cả những gì chúng ta đã mất, tất cả những gì mà ma quỷ nó ăn cắp của chúng ta, nó ăn cướp của chúng ta sẽ lấy lại ở trong danh của Đức Chúa Jesus. Trong câu 18, Naomi nói rằng, hỡi con gái ta hãy ở đây, hãy đợi xem cho biết công việc xây thế nào, vì nếu ngày nay việc này chưa rồi, thì người ấy chẳng nghĩ đâu. Trong Esai đoạn 30 câu 15, và Chúa Giê-hô-va là đấng thánh của Israel có phán như vậy, các ngươi sẽ được rỗi là tại các ngươi trở lại và yên nghỉ, các ngươi sẽ được sức mạnh là tại vì yên lặng và trông cậy, nhưng các ngươi không muốn thế. Ngày hôm nay cái sự chờ đợi là một trong cái vấn đề rất là lớn đối với con người. Chúng ta thấy khi chúng ta đi đâu làm cái gì, chúng ta thấy càng nhanh là càng tốt, cho nên nó đổi người ta phải chế cái microwave là nấu rất là nhanh để cho đáp ứng. Mà có nhiều người còn thấy là microwave nó còn chậm nữa, còn có cái gì người ta muốn còn nhanh hơn vậy nữa, để khỏi mất thời gian. Nhưng mà đối với Chúa thì Ngài không có đi theo cách của microwave, mà Ngài muốn chúng ta chờ đợi. Ở trong Habakkuk đoạn 2 câu 1, ta sẽ đứng nơi vọng canh, chôn chân nơi đồn lũy, rình xem người bảo ta điều gì và ta trả lời thế nào về sự đối nại của ta. Ông Habakkuk trong một cái thời điểm rất là bi đát của dân sự, và trong cái khải tượng ông nhìn thấy nhiều cái điều tan tác sẽ xảy đến trên dân Israel. Nhưng mà ông có một quyết định, ông đứng nơi vọng canh. Vọng canh là cái chỗ để canh đó quý vị, để cho những kẻ thù nó không có đến đó. Thì cái vọng canh đó là cái nơi nói về ý nghĩa của sự cầu nguyện. Khi nên ông đứng nơi vọng canh, chôn chân nơi đồn lũy, rình xem ngày bảo ta điều gì. Có bao nhiêu người chờ đợi đứng chôn chân ở đó để rình xem sự trả lời của Chúa. Và khi mà Chúa bày tỏ thì người đó có thể trả lời về sự đối nại của họ đối với Ngài. Giống như Habakkuk, ngày hôm nay chúng ta thức chạy rất là nhanh. Và tôi nói dùng cái từ giống như là lăn quăng mà bỏ vào trong nước nóng. Khi mà chúng ta gặp cái gì là chúng ta bắt đầu xôn xao lên, chúng ta bắt đầu rối lên, chúng ta chạy vô này chạy vô kia. Nhưng mà cái điều mà Chúa muốn chúng ta đó là hãy chờ xem, hãy đợi xem, giống như bà Naomi nói với bà Ruth. Bây giờ việc của họ họ làm rồi, bây giờ họ đứng đó họ đợi để coi thử cái việc nó xảy ra như thế nào. Cho nên Chúa Ngài muốn cho chúng ta cũng vậy, để chúng ta trông đợi nơi Ngài. Ở trong Gióp đoạn 23 câu 14, điều Ngài đã nhất định cho tôi, tất Ngài sẽ làm cho xong. Trong lòng Ngài còn có lắm điều khác kiểu như vậy. Quý vị ơi, trong lòng của Đức Chúa Trời, Ngài có một cái chương trình rất là tốt cho chúng ta. Ngài có nhiều điều cho chúng ta. Nhưng mà cái lý do chúng ta không nhận được vì chúng ta không bước được để chờ đợi Ngài, bước để đối lại với Ngài. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta có một cái tâm tình. Hãy đợi xem, hãy chờ xem, hãy trông mong, hãy nhẫn nại. Trong Thi Thiên 138 câu 8, Đức Giê-hô-va sẽ làm xong thuộc về tôi. Hỡi Đức Giê-hô-va, sự nhân từ Ngài còn đến đời đời, xin chớ bỏ công việc của tay Ngài. Chúa sẽ làm xong việc thuộc về chúng ta. Việc của chúng ta hãy làm xong điều thuộc về mình. Chúa giao cho chúng ta làm cái gì, chúng ta làm cái đó. Nhiều người ngày hôm nay á lại ngược lại, muốn hưởng mà không muốn vâng lời. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta giống như bà Naomi và Ruth. thì chúng ta thấy cái cách của Chúa ngày hành động qua đời sống của vô ô. Cái thứ nhất, ông giải quyết về vấn đề luật pháp, giống như tôi nói hồi nãy. Bây giờ với luật pháp, một người bà con khác là có quyền hơn đối với bà Naomi hay là đối với sản nghiệp của Naomi Ruter. Trong Ruter đoạn 4 câu 1, vô ô đi đến cửa thành và ngồi đó. Bây giờ người có quyền chuộc sản nghiệp mà bố ô đã nói đến vừa đi qua, bố ô bèn nói rằng: hỡi anh, hãy lại gần và ngồi đây. Người ấy bèn lại gần và ngồi. Bố ô bèn chọn 10 người trong các trưởng lão của thành mà rằng: các ông hãy ngồi đây. Các trưởng lão bèn ngồi. Ngày xưa đó, người ta giải quyết vấn đề gì ấy, là tại cửa thành, giống như tại đó là nơi người đi qua đi lại. Tại đó các trưởng lão họ ngồi, giống như đại diện cho luật pháp và đại diện cho chính quyền. Khi nói đến cửa thành là nói đến giống như là luật pháp hay là cái công việc của chính quyền hay là những cái xét xử ở tại nơi cửa thành. Cho nên ở trong trong ngôn đoạn 31 đó, người nữ khôn ngoan đó, tại cổng thành người ta biết chồng nè. Cho nên tại nơi cổng thành đó, chồng của bà được tôn trọng. Thì đó là những người trưởng lão, đó là những người có cái quyền hành. Và bố ô cũng là một trong những người ở trong đoạn 1 đó, nói bố ô là một cái người có quyền và là một người rất là giàu có. Cho nên ông cũng được dự phần vào tại nơi cổng thành. Bây giờ ông trình bày cái nhu cầu được cần phải giải quyết. Ở trong câu 3, đoạn bố ô nói cùng người có sản nghiệp chuộc rằng: Naomi ở Moab trở về, trao bán miếng đất của Elimelech anh chúng ta. Tôi muốn báo cáo cho anh hay và nói rằng, tại trước mặt những người ngồi đây và trước mặt các trưởng lão của dân sự tôi, xin hãy mua sản nghiệp đó đi. Nếu anh muốn chuộc sản nghiệp đó lại thì hãy làm đi, bằng không thì hãy tỏ ra cho tôi biết, vì trước anh chẳng ai có quyền chuộc lại và sau anh quyền này trở về tôi. Người đáp: tôi sẽ chuộc. Đoạn 4 câu 5, bố ô lại nói: khi mua ruộng bởi tay Naomi, người cũng phải mua luôn bởi Ruter, người Moab, vợ của kẻ chết, để nối danh của kẻ chết cho sản nghiệp người. Và theo cái luật của dân Do Thái, khi cái người nào chuộc cái sản nghiệp này thì phải mua luôn, nghĩa là phải chuộc luôn cái người nữ là vợ của kẻ chết để nối danh. Và khi mà nối danh có nghĩa là cái danh của người đó không được sử dụng, nhưng mà sử dụng cái danh của cái người đã thác đó để đại diện cho cái gia đình đó. Thì cái ông này ông thấy như vậy là không được, vì ông cũng đã có vợ, có gia đình. Bây giờ nếu như vậy thì tất cả nó đều xáo trộn hết. Cho nên ông không có muốn, và ông nói là ông không có chuộc. Ở trong Ruter đoạn 4 câu 6, người có quyền chuộc lại đáp rằng: nếu vậy tôi không chuộc lại được, e phải hủy hoại sản nghiệp của mình. Xin hãy lấy về cho anh quyền chuộc lại của tôi, vì tôi không thể chuộc được. Chúng ta sẽ coi cái tâm tình, cái tấm lòng của bố ô. Thật sự rất là ít người muốn chuộc lại sản nghiệp, vì cái danh của họ không có được đề cập mà mang cái danh của cái người đã qua đời. Nhưng mà chúng ta thấy cái tâm tình của bố ô, ông không có ích kỷ. Chúng ta coi trong Sáng Thế Ký đoạn 38 câu 6, Giu-đa cứ cho Ê-rô con trưởng nam một người vợ tên là Ta-ma, nhưng Ê-rô độc ác trước mặt Đức Giê-hô-va nên ngài giết đi. Giu-đa bèn biểu Ô-nan rằng: con hãy lại gần vợ anh con, kết bạn cùng nàng như em chồng, đặng nối dòng dõi cho anh. Ô-nan biết rằng dòng dõi này sẽ chẳng thuộc về mình, nên đang khi đến cùng nàng thì làm rơi rớt xuống đất để đừng sanh dòng dõi cho anh. Nhưng điều người làm không đẹp lòng Đức Giê-hô-va nên ngài cũng giết người đi. Đã chính là con của Giu-đa, con trai của Giu-đa đã làm cái điều đó, và Chúa đã không đẹp lòng vì ông không có muốn rằng ông là cái người mà phải nối dòng cho anh của mình. Ở trong câu 7, vả sư trong Israel khi chuộc lại hay là đổi nhau muốn làm cho chắc lời giao kết, thì người này phải cởi giày mình ra mà trao cho người kia. Nơi Israel ấy là cách ưng chịu một tờ giao ước. Vậy người có quyền chuộc lại nói với bố rằng: anh hãy chuộc sản nghiệp đó. Rồi người cởi giày mình ra. Qua câu này chúng ta thấy đây là một cái tờ giao ước. Cho nên khi mà một cái sản nghiệp được trao cho người khác thì cởi giày của mình ra đưa cho cái người đó. Và ở trong cái hình ảnh của đứa con trai trở về đó, người cha đã lấy nhẫn để đeo, lấy giày để mang cho, lấy áo để mặc, để xác minh được rằng cái người này được phục hồi lại cái địa vị, hưởng được cái cơ nghiệp của cha mình giống như trước đây, vì người con trai thứ hai đó, con út đó đã bỏ nhà ra đi, bây giờ ông trở về được người cha phục hồi. Cho nên khi quý vị thấy nói về giày dép thì nói về lại một gia ước, hồi đó người ta không có ký giấy như bây giờ, nhưng mà người ta đây là cái cách để người ta trao đổi hay là một cái sự ưng thuận ở trong cái gia ước của họ. Bây giờ trong cái phần giao kết chúng ta thấy ông Bô-ô được hợp pháp về tài sản. Bây giờ Bô-ô nói cùng các trưởng lão và cả dân rằng: ngày nay các ông chứng kiến rằng tôi mua nơi tay Bô-ô mọi tài sản thuộc về Elimelech, về Kilion và về Mạc-lôn. Đó là về tài sản, ông là người đại diện để mua lại hết tất cả những cái gì mà nhà bà Naomi đã mất. Bây giờ về hôn nhân, trong câu 10: và cũng lấy Ruter người Moab vợ của Mạc-lôn làm vợ. Đến câu 10 phần B: đặng nối danh kẻ chết cho sản nghiệp người, hầu cho danh kẻ chết không mất khỏi giữa anh em mình và khỏi dân sự của thành người. Ngày nay các ông làm chứng vì điều đó. Bây giờ đối với trước mặt chính quyền, ông Bô-ô là một người được hợp pháp để giải quyết hết những cái gì mà đã mất hay là đã làm cho vấn đề ngăn trở trong cái sự chuộc lại cái cơ nghiệp này. Và ở đây chúng ta thấy đây là công việc của Đức Chúa Giê-xu. Ở trong Cô-lô-se đoạn 2 câu 14, Ngài đã xóa tờ khế lập người cùng chúng ta, các điều khoản trái với chúng ta nữa, cùng phá hủy tờ khế đó mà đóng đinh trên cây thập tự. Ngài đã trút bỏ các quyền cai trị cùng các thế lực, dùng thập tự giá chiến thắng chúng nó và nộp ra tỏ tường giữa thiên hạ. Cho nên Chúa Giê-xu, Ngài đã cứu chuộc chúng ta về tài sản, về sức khỏe, về con cái, về hôn nhân, về tất cả những cái gì mà chúng ta đã bị đánh mất, thì Chúa Giê-xu Ngài chuộc lại cho chúng ta và được hợp pháp trước mặt Đức Chúa Trời. Cho nên đây là cái điều để chúng ta biết, để chúng ta cầu nguyện, vì chúng ta là những người được hợp pháp ở trong Chúa Giê-xu để có quyền chuộc lại hay là ra lệnh cho Sa-tan phải thả tất cả những cái gì mà nó cầm buộc trên dòng dõi của chúng ta, tài sản của chúng ta ra. Vì Ngài ban cái quyền để cho chúng ta, điều gì chúng ta buộc dưới đất được buộc trên trời, điều gì chúng ta mở dưới đất được mở trên trời. Cho nên Chúa Ngài đã xóa hết, Ngài đã quỷ phá hết những cái ngăn trở trên đời sống của chúng ta và ban cái quyền của Ngài để những cái thế lực, những cái quyền lực của Satan không có quyền trên chúng ta. Lý do ngày hôm nay tại sao ma quỷ nó có quyền trên đời sống của chúng ta? Vì cớ chúng ta không chạy đến với Chúa Giê-xu. Chúng ta không biết được những cái điều mà Chúa Giê-xu đã làm cho chúng ta. Thế nên xin Chúa cho chúng ta nắm bắt được điều đó và có một đời sống đắc thắng. Ví dụ tôi có quyền tôi nằm trên giường, tôi có quyền tôi nằm đó mà rên, tôi có quyền để tôi nằm đó mà tôi than vãn: Chúa ơi sao Chúa không chữa cho con, Chúa ơi sao Chúa không giúp đỡ con. Hoặc là tôi có quyền tôi nói với bệnh tật là: ngươi không có quyền đến đời sống của ta, cái giường này không có quyền để xiềng xích ta ở đây và ta được tự do để bước vào làm những cái điều mà Ngài muốn trên đời sống của ta. Thì bởi đức tin và khi tôi biết được cái quyền của mình ở trong Chúa Giê-xu thì tôi đắc thắng và tôi bước ra khỏi cái chỗ của tôi đó, cái chỗ mà tôi phải bị bệnh đó, để tôi bước vào trong cái sự phước hạnh của Chúa Giê-xu. Chứ nên cái quyền nó nằm ở trong chúng ta. Xin Chúa ban ơn cho chúng ta để chúng ta có thể đắc thắng và chiếm được những cái gì ta đã mất. Và chúng ta thấy ông David đó, khi ông đánh trận, ông đã vào trong trại của kẻ thù, ông lấy lại hết tất cả những gì ông đã mất. Abraham cũng vậy, ông đi ông đánh trận và ông thu hồi lại hết tất cả những gì ông đã mất. Cho nên Chúa Giê-xu Ngài ban cái quyền để chúng ta ngay trong giây phút này. Quý vị hãy nắm cái đó mà cầu nguyện, không cần phải đợi bất cứ người nào cầu nguyện cho mình, mà chính mình là người để chiến trận cho gia đình của mình, là những người để bởi ơn của Chúa, bởi lời của Đức Chúa Trời chúng ta lấy lại những cái gì chúng ta đã mất, vì Chúa Giê-xu Ngài đã làm hết cho chúng ta rồi. Chúng ta sẽ coi cái phần kết cuộc trong Ruter đoạn 4 câu 11: cả dân sự hiện ở nơi cửa và các trưởng lão đều đáp rằng chúng tôi làm chứng điều đó, được xác minh hoàn toàn, được hợp pháp hoàn toàn. Cho nên Chúa Giê-xu đã làm thì cả trên trời dưới đất đã giao quyền cho Chúa Giê-xu. Cả trên trời dưới đất chúng ta là những người được hợp pháp để lấy lại những cơ nghiệp mà chúng ta đã mất. Được chúc phước, nguyện nước Sê-hô-va làm cho những người nữ vào nhà ngươi giống như Ra-chên và Lê-a là hai người đã dựng nên nhà Israel. Hãy trở nên cường thạnh nơi Ép-ra-ta và làm nổi danh ngươi trong Bethlehem. Quý vị thấy cái lời chúc phước ở đây rất là quan trọng. Họ chúc phước cho bà Ruter đó, họ đặt bà Rutter ngang hàng với Rachel và Leah là những người dựng nên nhà Israel, có nghĩa là những người mẹ hay là những người tổ phụ của Israel. Và họ chúc phước cho ông được nổi danh trong Bethlehem qua cái người nữ đó. Thật là phước hạnh khi có những người vợ yêu mến kính sợ Đức Chúa Trời, những người vợ mà bởi cái người vợ đó chồng của mình được ơn được phước. Có rất là nhiều người vợ làm khổ cho cuộc đời của chồng mình, có rất là nhiều người vợ làm khổ cho bà già chồng của mình, hoặc là bà già chồng làm khổ cho nàng dâu. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy họ được phước vì cứ những cái điều mà họ đã kính sợ Đức Chúa Trời trong đời sống của họ. Nguyện con cháu ngươi và mà Đức Giê-hô-va sẽ ban cho ngươi bởi người gái trẻ này làm cho nhà người giống như nhà của Pha-rết mà Tha-ma đã sanh cho Giu-đa. Bà Tha-ma trong ký câu chuyện của ông Giu-đa, nếu quý vị đọc ở trong Sáng Thế Ký 38, quý vị sẽ thấy được câu chuyện này rõ ràng hơn. Nhưng mà Giu-đa bởi dâu của mình là Tha-ma mà sanh ra cái dòng dõi của ông, vì cứ hai đứa con của ông hồi nãy chúng ta đã nói đó đã bị chết vì họ độc ác trước mặt Chúa, cho nên Chúa đã giết họ. Trong Sử Ký nhất đoạn 2 câu 4, Tamar là dâu của Judah sanh cho người Phê-rết và Xê-rết, tổng cộng các con trai của Judah được 5 người. Câu 13 của Ru-tơ đoạn 4, như vậy Bô-ô lấy Ru-tơ làm vợ, người đi lại cùng nàng, Đức Giê-hô-va làm cho nàng được thọ thai và sanh một con trai. Quý vị thấy gia đình được hạnh phúc, được kết quả vì sao? Chúa ở cùng. Thật phước hạnh khi có Giê-hô-va Đức Chúa Trời ở cùng gia đình của mình. Ai làm chủ trong gia đình của mình, Chúa hay là mình? Quý vị tự chọn. Nếu quý vị để Chúa làm chủ, Chúa sẽ ban phước giống như gia đình của Bô-ô và Ru-tơ. Nếu quý vị làm chủ, quý vị sẽ thấy sự nổi loạn nổi lên, sự rối rắm nổi lên, sự thất bại nổi lên. Vì sao? Chúng ta không để Chúa làm chủ trong cuộc đời của mình. Cho nên ở đây chúng ta thấy Chúa ngày ban phước cho bà Ru-tơ, và bà Ru-tơ đã có con trai với Bô-ô. Ở trong câu 14, các người đàn bà nói cùng Naomi rằng đáng ngợi khen Đức Giê-hô-va chẳng từ chối cho bà một người có quyền chuộc lại. Quyền danh của người trở nên sang trọng cho nơi Israel. Bây giờ mấy đàn bà, đáng lý mấy bà là nhiều chuyện chứ hả? Nhưng mà không, ở đây tất cả mọi người đều chúc phước cho bà Naomi, vì cớ bà đã chuộc lại. Và ở đây chúng ta thấy họ nói là đáng ngợi khen Đức Giê-hô-va. Xin Chúa cho mỗi gia đình chúng ta, người ta nhìn vào, người ta ngợi khen Chúa. Có những cái chúng ta thất bại giống như Naomi, có những cái chúng ta mất hết những cái giống như Naomi, có những cái chúng ta không ra gì như Ru-tơ, chỉ là một người ngoại bang. Nhưng mà khi chúng ta đến với Chúa thì những sự cũ qua đi, này mọi sự đều trở nên mới. Kính xin Chúa ban cho chúng ta hưởng được những cái điều mà Chúa đã làm trên đời sống của bà Naomi và bà Ru-tơ cũng như ông Bô. Trong câu 15, nó sẽ an ủi lòng bà, dưỡng già bà, vì ấy là dâu bà vẫn thương bà, đã sanh nó cho bà, nàng quý cho bà hơn 7 con trai. 7 là trọn vẹn. Bây giờ dù có 7 con trai đi nữa thì bà Ru-tơ còn quý hơn là 7 con trai đó. Cho nên khi mà được phước á thì trai hay gái không thành vấn đề. Gái hay trai, những người nào những đứa con hiếu thảo thì đó là quý trọng, là phước hạnh cho gia đình của chúng ta. Cho nên xin Chúa ban cho chúng ta kinh nghiệm được những cái phước hạnh mà Chúa đã dành cho bà Ru-tơ, bà Naomi. Và chúng ta thấy bà Naomi được an ủi khi thấy nhiều cái điều Chúa đã cho nó bày tỏ ra. Và bà dưỡng già, cái nghĩa là bà không còn sống trong cái sự lo lắng là ai sẽ chuộc sản nghiệp, vì cứ đã có Bô-ô chuộc sản nghiệp của bà. Và quý vị thấy hai cái người Ru-tơ và bà Naomi bây giờ ở chung nhà với ông Bô-ô. Ru-tơ đại diện cho ngoại bang, mà Naomi đại diện cho dân Sen, Bô-ô đại diện cho Chúa. Bởi Đức Chúa Giê-xu, Ngài làm cho dân Sen và dân ngoại bang trở nên một ở trong Ngài và trở nên con người mới. Cho nên đối với đức tin, chúng ta không có bị phân biệt là người ngoại bang, vì cớ chúng ta là người ngoại bang, chúng ta không có những cái tiêu chuẩn giống như người Do Thái. Nhưng mà bởi Chúa Giê-xu, cho nên chúng ta được hiệp lại với Ngài, được trở nên một ở trong Ngài. Xin Chúa giúp để chúng ta nhớ đến dân Israel, cầu nguyện để Chúa cho họ trở lại với tấm lòng tin để được hưởng những cái phước hạnh mà đáng lý họ phải có. Trong Ru-tơ đoạn 4 câu 17, những người nữ lân cận đặt tên cho nó là Obed, mà rằng một đứa con trai đã sanh cho Naomi. Obed là cha của Isai, ông của David. Cái chữ Obed đó là phụng sự hay là thờ phượng. Quý vị thấy ông Bố là một tấm gương tốt cho con của mình. Bà Ruther là một tấm gương tốt cho con của mình. Bà Naomi là tấm gương tốt cho cháu của mình. Và quý vị thấy ở trong thời kỳ của Tân Ước đó, có Timothy là mẹ và bà nội của Timothy, là những người đã giúp đỡ Timothy để trở nên bước đi với Chúa Giêsu, hầu việc Ngài. Và qua cái sự giúp đỡ của Apollo, Timothy trở nên một mục sư rất là trẻ. Xin Chúa ban ơn cho chúng ta để chúng ta trở nên những người cha, những người mẹ, những người bà kính sợ Đức Chúa Trời, trung tín với Ngài trong việc lớn và việc nhỏ. Con cái cháu của chúng ta nó nhìn vào đời sống của chúng ta đó, để nó muốn theo Chúa Giêsu hay là không theo Chúa Giêsu. Có rất là nhiều người đời sống của mình, vì cứ mình không có kìm hãm được những cái xác thịt của mình, nó sự nóng giận hung dữ của mình, cho nên thích thì la lối, thích thì vui, thích thì cười, thích thì nói, thích thì làm gì đó làm. Cái người nào xác thịt nó rất là thoải mái, tự do. Cho nên con cái của mình nó nhìn, nó không có nhìn thấy Chúa Giêsu trong đời sống của mình. Cho nên Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta từ bỏ cái con người chết, từ bỏ những cái tánh xác thịt hung dữ của chúng ta, những cái thoải mái của chúng ta đó, để bước được vào trong cái tư cách của một người đại diện cho Chúa Giêsu. Mỗi một chúng ta đại diện cho Chúa Giêsu trên đất này, để thi hành những công việc của Ngài trên đất này. Mà nếu chúng ta không làm được điều đó thì đó là một điều vô cùng đáng tiếc, vì khi chúng ta qua đời chúng ta không còn có cơ hội để làm nữa, quý vị. Cho nên hãy tranh thủ, hãy nắm bắt cái cơ hội trong giờ phút này để nói rằng: Chúa ơi, trong những ngày qua chúng con không có tốt, chúng con làm những cái điều không đẹp lòng Chúa, bây giờ con muốn từ bỏ những điều đó, con muốn được trở nên mới trong Chúa Giêsu. Và con nói với những cái linh của sự nóng giận, của sự ghen ghét, nói hành nói xấu, những cái điều mà chúng con tuôn đổ trong gia đình chúng con, đem sự chết, đem rác đến, đem những cái điều ác, đem những cái điều mà ma quỷ nó có thể nối kết để nó phá gia đình của chúng con, tài sản của chúng con cái của chúng con, dòng dõi chúng con, ngay giờ phút này chúng con công bố bẻ gãy những cái điều đó, để gia đình chúng con trở nên một nguồn phước cho hội thánh của Ngài. Vì gia đình thành công, hội thánh sẽ được phước. Từ sự phước hạnh ở trong gia đình nó tuôn đến hội thánh, phước hạnh từ hội thánh nó chảy lại trong gia đình của chúng ta, và từ nơi chúng ta nhiều người, những người xung quanh họ nhận biết đây là con người của Chúa Giêsu, đây là cơ đốc nhân thật, chứ không phải là cơ đốc nhân nhãn. Có nhiều cơ đốc nhân nhãn chỉ có cái nhãn bên ngoài thôi, chứ còn thật sự ra họ không phải là những cơ đốc nhân thật của Chúa. Và xin Chúa cho chúng ta để ngày thấy lòng của chúng ta. Tôi không thấy anh em, tôi không hiểu được cuộc đời của anh em, mỗi người có một đời sống riêng tư, nhưng mà giờ cứ nhìn thấy và Ngài nghĩ thế nào về đời sống của chúng ta, xin Chúa giúp đỡ chúng ta. Ở trong câu 18 đồng 4 của Ruter, này là dòng dõi Pharez. Pharez sinh Hezron, Hezron sinh Ram, Ram sinh Aminadab, Aminadab sinh Nahashon, Nahashon sinh Samuel, Samuel sinh Bo-o, Bo-o sinh Obed, Obed sinh Isai, Isai sinh David. Quý vị thấy khi mà dòng dõi của Đức Giêsu, nếu chúng ta học trong thời kỳ của Tân Ước Matthew, chúng ta sẽ thấy được những cái ý nghĩa trong cái bài Ruter này. Tôi không nói ở đây, để chúng ta qua cái bài Chúa Giêsu chúng ta sẽ học về vấn đề này. Xin Chúa cho chúng ta, Ngài không phân biệt chúng ta là ai, Ngài không phân biệt chúng ta đến từ đâu, hoàn cảnh như thế nào. Ngài đang nhìn vào mỗi cuộc đời của chúng ta để ban ơn và muốn sử dụng chúng ta cho vương quốc của Ngài trong những ngày sắp tới, giống như Ngài đã làm cho cuộc đời của Bo-o hay là của Ruter, của Naomi. Xin Chúa ban ơn để chúng ta không phải là giống như bà Orpa, cơ đốc nhân nhưng mà thêm dấu sắc nữa, thành là nhấn biến luôn. Đã thấy hoàn cảnh khó khăn cho nên không có tiếp tục theo Chúa nữa. Xin Chúa cho chúng ta có lòng trung tín với Ngài trong những ngày sau rốt này. Xin Chúa ban phước để qua loạt bài Ruter này, chúng ta có những người mẹ chồng, cha chồng, anh chồng, chị chồng, hay là có những đứa người dâu, người rể kính sợ Đức Chúa Trời. Và chúng ta trong danh Đức Chúa Giêsu chúng ta công bố rằng chúng ta là nguồn phước cho những người xung quanh chúng ta và trong gia đình của chúng ta. Amen. Thì chúng ta để ít phút chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa tha tội cho con. Trong những ngày qua, đời sống riêng tư của con, bất cứ điều nào không đẹp lòng Ngài, xin Chúa tha tội cho con. Rửa sạch con bởi huyết của Ngài. Những cái gì trong tư tưởng con không xứng đáng với Chúa, không tôn trọng những người có quyền ở trên mình, tự theo ý của mình thích, sống theo xác thịt, ý riêng. Con biết những điều này làm ngăn trở con, làm cho con không giống Ngài. Vì Ngài là đấng đầu phục, phục vụ và hạ mình cho đến chết. Chơi qua bài học của Router, chúng con thấy mỗi hình ảnh rất là rõ ràng. Bây giờ cuộc đời chúng con muốn người ta thấy Chúa Giêsu rõ ràng, để người ta chạy đến mà tin cậy Ngài. Xin hãy tha thứ những lời nói, những ích kỷ của riêng con, không thích phục vụ Chúa, không thích phục vụ người khác, không thích dâng hiến cho Ngài. Bây giờ con muốn Ngài giúp con, để con không phải là cơ đốc nhân chỉ là hứa, mà là cơ đốc nhân thực hiện những điều Chúa dạy trong cuộc đời của chúng con. Xin Chúa tha thứ cho con giờ phút này, tẩy rửa từng ý nghĩ, những cái gì mà người khác đã chuyển tải cho con, những cái gì trong quá khứ chuyển tải cho con, những cái gì dạy dỗ sai lầm về Ngài, sai lầm về sự yêu thương, sai lầm về sự phục vụ, sai lầm về sự thương xót, sai lầm về sự dâng hiến. Xin tha thứ cho con. Bây giờ con chấp nhận lời của Ngài. Xin Chúa giúp con giống như Router, đeo đuổi khải tượng, đeo đuổi mục đích, đó là chuộc dòng dõi, chuộc tài sản của mình lại, và đến đúng người, để người đó có thể chuộc lại cơ nghiệp của bà. Bây giờ cho chúng con đến với Chúa Giêsu là đấng có quyền hơn trên bô ô nữa. Ngài có quyền từ trên trời dưới đất để chuộc lại tất cả những gì mà con đã đánh mất vì sự thiếu hiểu biết của con, hay là vì cớ con xa cách Ngài. Bây giờ Chúa ơi, hãy cho con có tấm lòng ở riêng với Ngài, ở dưới chân của Ngài, thì Ngài thấy những điều đó. Và cảm ơn Chúa vì bố ô hứa với Router và ông đã thực hiện, thì Ngài là đấng thành tín với chúng con. Ngài hứa Ngài không bao giờ nói dối, vì Ngài không phải là con người để nói dối. Hãy giúp cho chúng con tin vào lời của Ngài, chiếm được những cái điều phước hạnh ở trong Ngài. Con không chờ đợi người nào cả, con chờ đợi nơi Ngài, vì Ngài là câu trả lời cho chúng con. Ngài là đấng biết rõ cuộc đời của chúng con. Con dâng cuộc đời này cho Chúa. Con cảm ơn Ngài. Con cảm ơn về sự phục hồi của Ngài. Con cảm ơn về sự đón nhận của Ngài. Con cảm ơn về sự vận hành của Ngài ở trong con. Cảm ơn Chúa, con tin trong danh của Đức Chúa Giêsu, dòng dõi con sẽ được chuộc lại, tài sản con sẽ được chuộc lại, con cái của con sẽ được chuộc lại, sức khỏe của con sẽ được chuộc lại, tất cả những gì mà con đã mất được chuộc lại trong danh Đức Chúa Giêsu ngay trong giờ phút này. Và Satan, những cái gì mà ngươi đã cướp, giết và hủy diệt trên ta và dòng dõi của ta, những cái gì mà ta đã cho phép ngươi vào để hành động trong gia đình ta, ngay giờ phút này ta công bố, cắt đứt, đoạn tuyệt với những điều đó. Và ta nói rằng ta thuộc về Chúa Giêsu, dòng dõi ta thuộc về Chúa Giêsu, dòng dõi của ta được gọi là dòng dõi của Chúa, dòng dõi của ta sẽ được nổi tiếng, dòng dõi của ta sẽ được ban phước, vì đây là ý muốn của Đức Chúa Trời. Con cảm ơn Ngài. Con dâng mọi sự trong tay của Chúa, biết lòng biết ơn vì Ngài nhận lời cầu nguyện của chúng con. Trong danh Chúa Giêsu Christ, amen.
Mẹ là dân tộc tôi, Đức Chúa Trời của mẹ cũng là của tôi. Sống qua ngày mất lúa nuôi mẹ bao tháng năm dài, nơi nào mẹ đi tôi sẽ đi, nơi mẹ sống tôi sẽ sống cùng. mẹ cũng là của tôi. Rước tơ theo mẹ đi về Bethlehem. Một lúa nơi đồng có ruộng cháy. Thương yêu nhau, hai mẹ con cùng sống qua ngày. Một mẹ bao tháng năm dài, nơi nào mẹ đi tôi sẽ đi, nơi mẹ sống tôi sẽ sống cùng mẹ. Dân tộc mẹ là dân tộc tôi, Đức Chúa Trời của mẹ cũng là của tôi. Sống qua ngày một lúa nuôi mẹ bao.